Chàng rể ma giới, chương 288, bọ ngựa bắt ve sầu chân chính bắt đầu, cốc truyện audio.com, hai ngụy lĩnh vực khai rồi lại hợp, cho dù có phân tích chi nhãn, Trần Duệ cũng không biết vừa rồi bên trong hàn khí và độc khí chồng chéo, Sáp Lê Na và Sư Hạt đến cùng đã phát sinh chiến đấu như nào, nhưng mà từ việc ngụy lĩnh vực suy yếu, hẳn sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương, có khi nào bước tiếp theo sẽ là ngọc thạch câu phần? Cho dù không đồng quy vô tận, Sáp Lê Na đã trọng thương hẳn cũng không phải là đối thủ của đám thủy tinh nhân và cuồng thú Rafa hợp sức, hẳn đây là thời cơ tốt nhất để giết chết nàng ta. Chẳng qua, điều này lại không nằm trong kế hoạch, có lẽ có thể phát động kế hoạch sớm hơn. Trong lúc Trần Duệ cân nhắc lợi hại, lam sắc thủy vụ xung quanh Sáp Lê Na đã hóa thành ngàn vạn đao nhận, lưỡi đao, sắc bén vô bì, bắn thẳng về phía Sư Hạt. Trần Duệ từng ở U Dạ Thấp Địa thấy Bạch Lạc với thủ đoạn hóa vũ khí thành quân đội, ma pháp đồng dạng với thủy vụ của Sáp Lê Na, Leviathan nhất tộc là cảm ứng giả trời sinh với thủy nguyên tố, mộng yểm chi đồng thiên phú của Sáp Lê Na xa xa không bằng Bạch Lạc, nhưng tinh thông thủy hệ có khi còn hơn, loại lĩnh vực trước mắt này chính là thông qua nguyên tố mà cảm ngộ, lam mị lĩnh vực. Cùng so sánh, thanh sắc kịch độc lĩnh vực của Sư Hạt về phương diện vi diệu và biến hóa còn kém nhiều lắm, nhưng đầu ma thú cường đại này đối mặt với vô số đao nhận bén nhọn lại không chút sợ hãi, ngược lại còn hung hăng hơn, rít lên một tiếng, thanh quang quanh thân nhát mắt thu liễm, sau đó há cái miệng lớn, không ngờ lại phun ra vài viên năng lượng đạn lớn bằng chiếc chậu rửa mặt. Loại năng lượng đạn này vẻ ngoài mịt mờ, bên trong ẩn chứa năng lượng hủy diệt cường đại, khẽ đụng tới lam sắc đao nhận, lập tức thanh âm ầm vang, số đao nhận kia liên tiếp bị chấn thành vụn phấn, mà đám thủy tinh nhân đứng xung quanh bị đoạn nhận, lưỡi đao gãy, bắn trúng, trên thân thể kiên cố không ngờ xuất hiện vết rạn, đủ thấy lực lượng này khủng bố cỡ nào. Loại năng lượng đạn có thể liên kết nổ này chính là khắc tinh của đao nhận, trong nháy mắt đã chấn hết số đao nhận thành vụn phấn, sau đó tiếp tục bay tới Sáp Lê Na, làm dập nát thân thể của nàng. Trần Duệ kinh hô một tiếng. Phu nhân, một tiếng kinh hô này không thể nghi ngờ chính là diễn kịch, bởi vì thứ bị năng lượng đạn đánh nát chỉ là băng điêu thế thân mà thôi, bằng phân tích chi nhãn, hắn thấy rõ thân ảnh Sáp Lê Na đã nháy mắt lao lên phía trên Sư Hạt, thậm chí có ba cái nhân ảnh, hơn nữa đều tản ra khí tức giống nhau như đúc, đồng thời công kích Sư Hạt. Kỳ quái chính là phân tích chi nhãn chứng tỏ chân thân của Sáp Lê Na liên tục biến ảo giữa ba thân ảnh kia, nhất thời không cách nào phán đoán thật giả. Nguồn chuyện phun, Sư Hạt cũng không có nhiều thời gian để suy xét, cái đuôi như một chiếc roi lớn quét qua, một nhân ảnh lập tức vụn phấn. Chỉ một sai lầm nháy mắt này, hai nhân ảnh còn lại đã bổ nhào đến, Sư Hạt theo bản năng phản ứng cực nhanh, liều mạng chịu một quyền rồi móng vuốt bổ về phía trước, lại giết thêm một nhân ảnh sau cùng một cước nện trúng lưng Sư Hạt, làm xuất hiện một vết lõm thật rõ ràng. Sư Hạt chịu đau, cái đuôi phát động, độc châm sắc bén mang kịch độc lần nữa đem nhân ảnh kia đập nát. Ba cái bóng, thêm cả cái lúc trước bị năng lượng đạn đánh trúng đều không phải bản thể. Trần Duệ chấn động, không có khả năng, phân tích chi nhãn rõ ràng hiển thị. Ngay, cốc truyện audio.com, tại lúc Sư Hạt đã dùng hết lực lượng, từng băng tinh, hạt băng tuyết trong không khí, vỡ vụn trong không trung nháy mắt tổ hợp thành thân ảnh một nữ tử, hiện ngay trên đỉnh đầu Sư Hạt trong tay cầm một thanh vũ khí. Điện quang thạch hỏa, hàn quang đại thịnh, chỉ thấy máu tươi bắn tung, cái đầu to lớn của Sư Hạt bay lên, rồi rơi xuống lăn lóc trên mặt đất, mà đồng thời lúc đó, thân thể mất đầu cũng ầm ầm ngã xuống. Sáp Lê Na đặt chân xuống mặt đất, miệng thở hổn hển, y phục lỗ chỗ bị độc ăn mòn, may mà đã bị đóng băng, ánh mắt Trần Duệ dừng trên tay phải của nàng, chỉ thấy cả thủ trưởng ngưng kết thành một băng đao sắc bén, chính là thứ đã chém đầu Sư Hạt cấp ma hoàng. Trần Duệ rốt cuộc minh bạch ảo diệu trong lĩnh vực của Sáp Lê Na không chỉ là vạn thiên băng nhận biểu hiện bên ngoài, sát chiêu chân chính phải là một đòn băng tinh phân thân này, đây cũng là một loại thiên phú ma pháp thủy hệ, có thể tùy ý chuyển rời giữa chân thân và băng tinh phân thân, thậm chí lợi dụng băng tinh tụ hợp thành hình người. Mỗi một phân thân đều là giả, nhưng chỉ cần nàng nguyện ý, mỗi một phân thân sẽ thành thật, mà bên trong lĩnh vực này, nàng cơ bản là bất tử, trừ phi dùng lực lượng áp đảo phá vỡ lĩnh vực của nàng. Chẳng qua từ trạng thái trước mắt của Sáp Lê Na mà xét, loại phân thân này khẳng định tiêu hao lực lượng rất lớn, có nên thừa dịp nàng ta kiệt lực, mà tâm tư Trần Duệ lại xoay chuyển. Làm sắc khí vụ xung quanh Sáp Lê Na dần dần ẩn vào thể nội, băng đao trên tay cũng tan biến, sau khi uống mấy bình dược thủy cảm giác tốt hơn một chút, liền nghe thanh âm của Trần Duệ vang lên. Sáp Lê Na phu nhân không sao chứ? Có chút thoát lực mà thôi. Sáp Lê Na sắc thực thụ thương không nhẹ, khẽ đảo mắt xung quanh tựa hồ đã không còn nghi ngại, đại sư, đỡ ta sang một bên nghỉ ngơi được không? Trần Duệ vội vàng đi tới, đỡ lấy nàng tiến đến một gò đá, nhất thời thân thể tiếp xúc một cổ dị hương truyền đến, da thịt chạm vào nhau khiến lòng người thất thần, bất quá tâm tư Trần Duệ trước mắt không phải là sao động mà là đang nhanh chóng tính toán. Sáp Lena đi hai bước ngừng lại, đại sư tim ngài đập nhanh quá thì phải. Trần Duệ khẽ cảnh giác tuy Sáp Lena không có lực nhìn thấu như Christina hay Manu, nhưng tâm kế và thực lực cũng không thể xem nhẹ, hiện tại cũng không biết lực chiến đấu còn mấy thành, huống hồ hắn muốn đối phó không chỉ là Sáp Lena, còn có Isola và những người khác, hiện tại vẫn là không nên động thủ. Xin lỗi, phu nhân. Trần Duệ phản ứng cực nhanh, làm bộ đem tầm nhìn rời khỏi cái rãnh thật sâu mê người trước ngực nàng, ra bộ rình coi bị phát hiện. Lúc này mà còn loại tâm tưởng như vậy. Sáp Lena trong lòng tức giận, nhưng thấy phụ cận có không ít người, lại không tiện trách mắng, chỉ lắc lắc đầu. Đại sư, đỡ ta ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Trần Duệ như mới tỉnh mộng, luống cuống đỡ lấy nàng ngồi xuống gò đá, nhưng tay không chịu bỏ ra, thẳng đến khi Sáp Lena bất mãn nhìn hắn một cái, lúc này mới không nỡ buông lòng. Lúc này, dưới áp chế của hộ vệ và thủy tinh nhân, đại đa số ma thú trốn ra bí ma cốc đều bị đánh gục, số còn lại cũng bị bắt lại thực nghiệm thất, cuối cùng đình chỉ hỗn loạn. Không lâu sau, Thác Thác đại sư vẻ mặt âm trầm chạy tới cầm lấy một tờ danh sách giao cho Sáp Lena. Phu nhân, lần này chúng ta tổn thất tương đối thảm trọng, còn về ma pháp trận giam giữ ma thú đột nhiên mất hiệu lực thì chưa? Góc truyện audio.com, tra ra nguyên nhân, Sáp Lena nhìn tờ giấy một cái, mày khẽ cau lại. Không cần tra xét thủ đoạn của nữ nhân kia ta rất rõ ràng, có tra cũng không được gì. Trần Duệ ngấm ngầm cười lạnh, trên mặt lại tỏ vẻ phẫn nộ. Cái này quá đáng rồi. Chẳng lẽ nàng ta muốn hủy sạch bí ma cốc mới vừa ý? Phu nhân, ta nghĩ. Lời còn chưa nói xong, xa xa đột nhiên truyền đến âm thanh đổ sụp, cự hình cao đạt kia nửa thân trên đột nhiên nứt gãy, nghiêng về một bít rồi đổ xuống, vừa chạm tới mặt đất lập tức tan tành, còn đè sập một gian thực nghiệm thất. Cự hình khôi lỗi của ta. Thác Thác đại sư suýt nữa té xỉu, đầu khôi lỗi này là toàn bộ tâm huyết của hắn, còn mộng tưởng tương lai dựa vào vật này một trận thành danh, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện loại sự cố này, tuy nói bản thiết kế vẫn nằm trong đầu hắn, nhưng nếu muốn sửa chữa lại chí ít cũng mất tới vài tháng. Trần Duệ đồng dạng là thở hổn hển, mới đây hắn cùng Thác Thác đại sư phí không ít tâm tư để cải tiến đầu cao đạt này, không nghĩ đến không ngờ bị người phá hoại thành một đống. Tiện nhân đáng chết, Trần Duệ lòng đầy căm phẫn hét lớn một tiếng, siết chặt nắm tay. Phu nhân, chúng ta không thể nhịn nữa. Cho dù không giết cũng phải khống chế nàng ta. Ánh mắt Sáp Lena cũng lóe lên vẻ phẫn hận, không nghĩ tới Isola xuống tay so với nàng trước kia còn ngoan độc hơn nhiều lắm. Hôm nay nếu không phải Arthur kịp thời phái người thông chi nàng, chỉ sợ đại đa số người trong bí ma cốc sẽ chết trong tay ma thú. Chẳng lẽ nữ nhân này nắm chắc ứng phó được nếu nam nhân kia trở về trách tội? Hay là sự thiên vị của nam nhân kia đã đến trình độ này? Vừa nghĩ tới Asgalor, Sáp Lena lại yên tĩnh trở lại. Không được, chúng ta hiện tại không có chứng cứ, nếu như tùy tiện đi hỏi tội, sẽ chỉ làm nàng ta cười nhạo thậm chí là mượn cớ làm khó, hiện tại nhất định phải nhịn. Như vậy đi, đợi đến lúc Jacob đại nhân hoàn toàn khôi phục làm phiền đại sư đi một chuyến, thỉnh đại nhân cảnh cáo Isola, tin rằng nữ nhân kia sẽ không dám tiếp tục làm loạn. Trần Duệ vẻ mặt không cam lòng, hắn đương nhiên sẽ không để cho Jacob xen vào, hơn nữa chuyện này tuyệt đối không thể đợi đến lúc Jacob thức tỉnh. Chẳng qua thái độ của Sáp Lena đã nằm trong dự liệu của hắn, cứ việc bàng quang đi, đây mới chỉ là khúc nhạc dạo đầu mà thôi. Khi Trần Duệ đưa Sáp Lena về tới thôn vệ quán Lam Ốc thì đã gần đến hoàng hôn, Fadi Lu ra chào, chứng kiến vẻ mệt mỏi cùng thương thế của mẫu thân, sau khi hỏi rõ nguyên nhân, nàng vẻ mặt đầy căm phẫn tuyên bố muốn đi tìm Isola báo thù, nhưng bị Sáp Lena quát dừng. Trần Duệ cũng giúp khuyên giải nàng mấy câu, rồi ly khai Lam Ốc trở lại mộng yểm cốc ăn no say một bữa rồi đi nghỉ sớm, ngày mai sẽ là thời khắc mấu chốt, hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức thật đầy đủ. Chẳng qua, đêm nay nhất định là đêm không ngủ của người nào đó. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Duệ liền đi bí ma cốc an bài công tác tu sửa, vừa lúc đó, Phiêu vội vã tới báo cáo, Sáp Lena phu nhân phái người tới, nói là có chuyện khẩn cấp, thỉnh Trần Duệ nhanh đi thôn phệ quán. Trần Duệ gật gật đầu, vì phòng vạn nhất, lợi dụng khôi lỗi chi tâm an bài thủy tinh nhân thủ hộ mấy địa điểm trọng yếu, nghiêm lệnh cấm bất cứ người nào tiếp cận, lúc này mới đi về phía đại môn. Tại vị trí trung ương bồn địa thôn phệ chi quán, hai nhóm người đang ở giằng co. Một bên là Sáp Lena, một bên là Isola, sau lưng. Góc truyện audio.com, Isola có một nam tử cường tráng, trong tay khống chế một thiếu nữ tinh thần uể oải, thiếu nữ kia chính là nữ nhi của Sáp Lena, Fadilu. Y Sam nửa thân trên của Fadilu đều bị máu tươi nhuộm đỏ, mà cánh tay trái từ phía khuỷu trở xuống trống trơn, một mảng máu thịt mơ hồ, bị chặt đứt một cánh tay. Trần Duệ tỏ vẻ cực kỳ khiếp sợ, nhưng trong lòng kiệt lực khống chế sự khẩn trương vác phấn khích cố gắng điều chỉnh đến trạng thái bình tĩnh nhất, bởi vì một màn bọ ngựa bắt ve sầu sắp sửa chính thức đóng máy, mà đạo diễn chính là hắn. Cách chương.